Thì sư bèn đi đến Thạch Xương. Thạch Xương thấy mới hỏi, sau khi mà ông Sa Đạo Ngô á, thì ông đã đến ở đâu? Thì sư mới thưa là chỉ tạm nương ở một cái viện trong thôn. Thì Thạch Xương mới hỏi cái nhân viên mà đánh tiên sư khi trước á, đã lãnh hội hay chưa? Thì sư mới đứng dậy tiến đến trước mới thưa, thỉnh hòa thượng nói cho một chuyển ngữ. Chuyển ngữ tức là một lời để mà giúp cho mình vượt qua cái trở ngại đó. Thì ngài Thạch Xương ngài mới bảo, chẳng thấy nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói ư. Sư bèn thuật lại cái nhân duyên mà mình ngộ ở trong cái viện đó, rồi lễ bái ngài Thạch Xương, sau đó thì thuyết trai sám hối. Đó, cho nên đó là câu chuyện mà của ngài Đạo Ngô với ngài Tiện Nguyên mà đến viếng điếu tang ở nhà người Đàn Việt là như vậy, không? Thì cho nên ở đây thì khi mà ngài coi như Quảng Nghiêm nghe ngài Trí Thiền ngài giảng đến cái đoạn này á, thì ngài có chỗ sở đắc, cho nên ngài mới hỏi đó, hỏi cho một câu thời đầu ấy thì người xưa nói đó là ở trong sanh tử lại có lý hay không? Thế vậy là ở trong sinh tử đó có cái lý hay không? Thì ngài Trí Thiền ngài mới đáp là ngươi nhận được cái lý này chăng? Thì sư mới hỏi thế nào là cái lý không sinh tử? Thì ngài Trí Thiền ngài mới nói là chỉ ở trong sinh tử khéo nhận lấy thôi. Nghĩa là cái lý mà không sinh tử đó là ngay trong sinh tử khéo nhận thôi chứ không đâu khác hết. Thì chính ở chỗ này mà ngài Tiện Nguyên đó, ngài đến ngài vỗ vào cái quan tài đó, ngài nói là sanh ư, tử ư đó. Vậy là ngay khi mà chết đó, nằm trong quan tài đó, thì cái ngày lúc đó ngài mới vỗ vào quan tài đó, ngài mới hỏi vậy chứ, như vậy thì ngay đây là sanh ư hay là tử ư? Vậy ngay đó là sanh hay tử? Thì ngài Đậu Ngô ngài mới bảo là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Đó là ngài đã chỉ rõ cái lẽ thật đó rồi, không? Nhưng mà ngài không hiểu, cho nên sau là trách thầy, nhưng mà tới khi ngộ rồi thì mới thấy rõ ràng là ngài đã chỉ bài hết rồi. Nó sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, thì tưởng đâu là như ngài giấu giếm, ngài không chịu nói. Ngài giống như ngài giấu giếm mà ngài không chịu nói, nhưng mà sự thật đó chính là ngài đã giải rõ cái lý thật đó rồi. Nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, tức là sao? Đó là ngầm chỉ rồi, ngầm chỉ rõ. Nếu mà sanh tử mà nó là thật á, không? Sanh là thật sanh, tử là thật tử á, thì ngài đã nói rõ rồi, không? Tức là sanh tử là thật, thì ngài đã nói rõ được thế nào là sanh hay thế nào là tử rồi. Nhưng mà đây ngài nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, đó là ngầm muốn chỉ ra là sanh tử không có thực, không thể nói quyết định là sanh, cũng không thể nói quyết định là tử. Cho nên ngài nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, đó là ngầm chỉ rồi, tức là ngầm chỉ ngay sanh tử đó là vô sanh rồi. Cho nên không có thể nói thực cố định là sanh hay là tử. Đó là nói chỉ rõ rồi, nhưng mà vì ngài còn mê cho nên ngài không thấy thấu được ý của thầy. Cho nên mới còn hỏi thêm nữa, vì sao chẳng nói? Tưởng đâu là ngài giấu, ngài không nói, cho nên họ mới hỏi vì sao chẳng nói nữa. Thì ngài Đạo Ngô ngài mới xác định trở lại lần nữa, chẳng nói là chẳng nói thôi, không phải vì sao hết. Tìm nó lý nó là như vậy, cho nên chẳng nói thì chẳng nói. Thì nếu mà người mà lanh lợi thì ngay đó là nhận được cái lý không sanh tử rồi, không? Còn ngài không nhận được, cho nên tưởng đâu là thầy ổng không có từ bi, ổng muốn giấu, ổng không nói, cho nên giữa đường là mới thưa là bây giờ thầy phải vì con mà nói đó, chứ nếu mà giấu không nói là con sẽ đánh thầy. Tưởng đâu ông thầy là ích kỷ, không chịu nói, nhưng mà sự thật ông thầy đã chỉ ngay đó rồi, bởi vì cái chỗ đó là chỗ không thể nói hết bằng ngôn ngữ được. Cho nên chỉ tạm nói vậy đó, để cho người khéo thì nhận thôi, chứ không thể diễn bài bằng ngôn ngữ được. Cho nên ngài Đạo Ngô ngài cũng xác định trở lại, đánh thì cứ mặc cho ông đánh, nhưng mà nói thì không có nói. Thì nó lý là như vậy rồi. Cho nên là ngài Tiện Nguyên ngài chịu hết nổi, cho nên ngài mới đánh ông thầy luôn. Thì ta về viện đó, cho nên rồi ông thầy thì ông cũng từ bi, ông nói là thôi như vậy thì ông nên từ giả ông đi. Chứ còn khi sự mà biết được thì ông khó sống à. Biết được là tất nhiên là có chuyện với ông. Cho nên là ngài mới từ giả đi đến ở một cái thôn, một chùa trong cái thôn nhỏ đó. Cho nên khi 3 năm như vậy, thì như vậy đã cho thấy rằng 3 năm đó thì cái gọi là cái thắc mắc này nó vẫn là còn ăn sâu ở trong đầu này, chưa giải quyết xong. Do đó mà nó cứ lãng vãng trong đầu này, nó cứ ôm ấp một cái nghi đó. Cho nên là khi mà nó chín mùi rồi đó, thì một hôm này nghe cái vị đồng tử tụng kinh Pháp Hoa đó, đến cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa đó, thì đến cái đoạn mà ngài Quan Âm mà hiện 32 ứng thân đó, tức là nếu mà gặp người mà nên dùng cái thân tỳ kheo để mà độ đó, thì liền hiện thân tỳ kheo ra để mà độ, thì ngài liền đại ngộ, thấu rõ được cái lý gọi là không sinh tử, ở ngay sinh tử. Thì cái câu đó tức là sao? Tức là cái đoạn này á, muốn nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm đó, ngài có nhiều cái hóa thân. Nếu mà người nào mà đáng dùng cái thân mà gọi là thí dụ như là thân vua để mà độ, thì ngài hiện ra cái thân vua. Đáng dùng cái thân quan để mà độ, thì ngài liền hiện ra cái thân quan để mà độ. Còn nếu mà đáng dùng cái thân gọi là cư sĩ nam á, thì ngài cũng liền hiện thân cư sĩ nam. Hoặc là đáng dùng thân cư sĩ nữ, thì ngài hiện thân cư sĩ nữ. Hoặc là đáng dùng thân tỳ kheo, thì ngài hiện thân tỳ kheo. Đáng dùng tỳ kheo ni, thì ngài liền hiện thân tỳ kheo ni ra để độ. Đó. Nghĩa là cần cái hiện cái thân nào để mà độ, thì ngài liền hiện ra thân đó để độ. Như vậy thì thân nào là thân thiệt của ngài? Quý vị trả lời coi. Như vậy thì cái thân nào là thân thiệt của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm? Pháp thân là cái thân gì? Thành ra bây giờ mình, bây giờ mình thờ, bây giờ mình thờ Bồ Tát Quan Âm là cái thân giống như người nữ, phải không? Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thân giống như người nữ, thì cái đó cũng là một cái hóa thân của ngài hiện thôi. Vậy thì cần hiện thân nào thì ngài hiện thân đó. Như vậy thì hiện rồi thì sao? Hiện rồi, hiện thân đó rồi thì hết cái nhiệm vụ rồi, thì phải ẩn, tức là biến mất cái thân đó, hiện thân khác. Thân khác cũng biến mất, ẩn thân đó. Vậy thì khi mà hiện ra tức là sanh, phải không? Mà biến mất thì sao? Tử. Như vậy mà cái gì sanh, cái gì tử? Là cái gì sanh, cái gì tử? Nếu mà khi mà hiện ra mà mình nói là hiện ra là thật sanh, phải không? Thì khi mà biến mất là thật tử. Mà nếu mà thật tử rồi thì làm sao mà hiện ra cái thân khác nữa? Phải không? Thí dụ như mà hiện cái tùy kheo, phải không? Rồi khi mà biến mất cái thân tùy kheo rồi là coi như là tử, mà thật tử rồi á, thì nếu mà gặp trường hợp là phải hiện thân tùy kheo ni, làm sao hiện? Như vậy thì để cho thấy rằng hiện thân nam, hiện thân nữ, hiện thân tùy kheo hoặc tùy kheo ni, thì đó cũng là giả tướng thôi. Sanh cũng không phải thật sanh, mà tử cũng không phải thật tử. Đó là cái hóa thân, tức là cái biến hiện thôi, phải không? Vậy tức là ngay nơi sanh tử đó, phải không? Mà là vô sanh, chứ không có thật sanh tử trong đó. Thì mình bây giờ cũng vậy thôi.